Tiên nghịch, chương 1140. Chu Tước Lam Sát, góc truyện audio.com. Ngọn núi ở địa phương Vương Lâm đang ngồi đã biến mất, chỉ còn lại những luồng sáng bảy màu đang bao quanh thú hồn bay bổng trên không trung. Biển lửa vẫn vô tình thiêu đốt bên dưới, những luồng sáng bảy màu bao phủ thú hồn chợt tối chợt sáng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trận pháp cấm chế bên ngoài đã bị biển lửa lao ra làm vỡ nát rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ bị thiêu đốt văng tứ tán về bốn phía. Ngay cả những luồng sương mù vô tận bên trong dãy núi hình vòng cung cũng khuếch tán khi biển lửa ầm ầm phóng đến, tất cả đều bị xé toạc ra rồi tiêu tán. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm trong dãy núi hình vòng cung đã không còn sương mù. Đám minh trí giả đang ngồi khoanh chân bay bổng trong không trung để chống lại sự xâm nhập của ngọn lửa. Khoảnh khắc này bên ngoài sơn cốc phương xa cũng được bao phủ trong ngọn lửa hung tàn, giống như rơi vào trong hỏa ngục. Những âm thanh tách tách vang lên kinh thiên động địa, hàng loạt sơn cốc đổ xuống ầm ầm hóa thành rất nhiều khối đá bị ngọn lửa thiêu đốt văng ra bốn phía. Vẻ mặt lão phụ nhân đang ngồi trong một sơn cốc trở nên trắng bệch không còn chút máu. Lúc này Trần Thiên Quân cũng đang phóng đến những địa phương có mãnh thú hóa xương, hắn chấp nhận mạo hiểm tính mạng để cẩn thận tìm kiếm nguyên tinh. Dù Trần Thiên Quân có thần thông của Dịch Thú Tông nhưng khi thu hoạch nguyên tinh của rất nhiều mãnh thú hóa xương cấp 12 cũng khó có thể áp chế được nguy hiểm cùng cực, cũng đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Lúc này hắn đang từ trong một địa phương có mãnh thú hóa xương bay ra, trái tim đập lên dữ dội, một luồng cuồng phong tạo ra tiếng rít gào xé gió đuổi theo phía sau Trần Thiên Quân. Khoảnh khắc này phương trời xa đột nhiên bùng lên những luồng hào quang bạch sắc, ánh sáng bảy màu trên bầu trời đột nhiên tiêu tán trong nháy mắt, một con sóng nhiệt khủng bố từ phương xa phóng đến giống như long trời lở đất. Mãnh thú hóa xương đang đuổi theo Trần Thiên Quân đột nhiên trở nên sừng sốt, nó buông tha không thèm đuổi giết Trần Thiên Quân không chút do dự rồi phóng thẳng về trong sương mù. Khoảnh khắc này ngọn lửa trắng bao phủ khắp thiên địa, những con sóng nhiệt khủng bố phát ra tiếng gào thét đang thôn phệ tất cả ánh sáng bảy màu. Nhưng sóng nhiệt lại lập tức vượt qua bên cạnh thân thể Trần Thiên Quân rồi tiếp tục phóng về phía trước. Trần Thiên Quân ngơ người đứng đờ như tượng, toàn thân lập tức ướt đẫm mồ hôi, tâm thần chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dù là chính mình ở trong biển lửa kinh khủng này cũng không thể chịu đựng được lâu. Hơn nữa Trần Thiên Quân cảm nhận được một luồng khí tức của Vương Lâm trong biển lửa. Ngọn lửa liên tục bùng ra, cuối cùng tất cả địa phương trong thế giới bảy màu đều ngập trong biển lửa. Đám mãnh thú hóa xương lập tức truyền ra những tiếng gầm giống kinh thiên, có một vài con trực tiếp lao ra khỏi sương mù rồi kêu gào trong biển lửa giống như không sợ nhiệt độ cao. Trong đám này có vài mãnh thú mãng xà vặn vẹo thân thể, bộ dáng đám này chẳng những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn tỏ ra khinh thường ngọn lửa trước mặt. Khi biển lửa đã khuếch tán khắp thế giới bảy màu thì quá trình Chu Tước thức tỉnh lần thứ ba đã bắt đầu. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên thân thể cổ thần xuất hiện từng mảng nứt nẻ giống như chất nước khắp toàn thân bốc hơi trong nháy. Góc truyện audio.com, mát, lúc này làn da trở nên khô khốc giống như đã già yếu, những vết nứt chằng chịt làm người ta nhìn thấy phải giật mình. Ngọn lửa bên ngoài thân thể Vương Lâm ngày càng nồng nặc, những luồng khí nóng từ trong cơ thể hắn bùng ra cuồn cuộn trong thiên địa tạo thành một vòng xoát lửa khủng bố. Lúc này vòng xoáy chậm ướt xoay chuyển trời bầu trời. Một tiếng hót đau khổ từ trong thân thể Vương Lâm truyền ra, Chu Tước bạch sắc lại bay lên giống như đang vùng vẫy. Rõ ràng Chu Tước thức tỉnh lần thứ ba đối với bản thân nó chính là một thử thách, là một mối nguy hiểm. Tâm thần Vương Lâm trở nên trống rỗng, hắn giống như đã hóa thân thành Chu Tước, trong thân thể Chu Tước ẩn giấu hàng loạt ngọn lửa và khí nóng vô tận. Chu Tước liên tục phun ra những luồng khí nóng ngày càng nhiều, cuối cùng giống như muốn phá hủy cả thân thể. Thậm chí Vương Lâm còn sinh ra một loại cảm giác nếu Chu Tước sơ suất phun khí nóng ra chậm một chút thì sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Đây là một vòng tuần hoàn vô cùng vô tận, khi phun luồng khí nóng từ trong cơ thể ra thì khí nóng lại càng ngày càng nhiều, quá trình cứ lặp đi lặp lại. Chu Tước giống lên một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng gào thét cuối cùng trước khi tử vong. Loại cảm giác này chưa từng xảy ra đối với Vương Lâm khi Chu Tước thức tỉnh lần thứ hai, so với hai lần trước đó thì lần thứ ba này cực kỳ gian khổ. Luồng khí cực nóng từ trong cơ thể bùng ra, thậm chí còn phóng tới nguyên thần thiêu đốt. Điều này nằm ngoài dự đoán của Vương Lâm, hắn không ngờ Chu Tước thứ tỉnh lần thứ ba lại sinh ra những biến hóa khủng bố như vậy. Khi Vương Lâm thấy những luồng khí nóng trong cơ thể càng lúc càng nhiều, mức độ bùng ra bên ngoài kém rất xa so với quá trình ngưng tụ bên trong. Lúc này cảm giác thiêu đốt đã càng trở nên rõ ràng, làn da bên ngoài thân thể hắn càng nứt nẻ, tất cả đã nối liền lại với nhau hình như sắp tan vỡ. Vương Lâm mở bừng hai mắt ra rồi ngửa mặt lên trời gầm giống một tiếng kinh thiên, giống như muốn đem tất cả những luồng khí nóng phát tiết ra ngoài. Khi hắn điên cuồng gào thét thì một luồng khí nóng cực kỳ khủng bố từ trong miệng bùng ra ngoài, thất khiếu đã tràn ngập trong hơi nóng, tất cả lông tóc khắp toàn thân đều đang vùng vẫy trong con sóng nhiệt. Chu Tước, thức tỉnh, Chu Tước, ý thức Vương Lâm trở nên mơ hồ, hắn liên tục tán ra ngọn lửa trong cơ thể ra ngoài theo bản năng nhưng phương pháp này lại giống như khát nước uống rượu độc không sinh ra bất kỳ khả năng nào để giải quyết vấn đề. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này hai mắt hắn nổi đầy tơ máu, bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Không phải bị ngọn lửa thiêu chết mà chính là trọng sinh từ trong ngọn lửa. Tính cách Vương Lâm ẩn giấu sự kiên định và liều mạng, trong lòng lại có ý niệm nghịch thiên. Ngọn lửa càng nồng đậm thì khí nóng bên trong cơ thể lại càng gào thét, những ý niệm nghịch thiên của hắn lại càng nồng đậm. Nếu ngọn lửa này đã muốn liên tục ngưng tụ thì ta đây cũng không giải thoát nó ra ngoài, mà giữ lại tất cả trong cơ thể. Ta muốn xem ngọn lửa này làm gì được. Vương Lâm cười lên ha hả trong cơn đau đớn, vẻ mặt hắn càng trở nên điên cuồng, hắn đơn giản phong tỏa hết tất cả lông tóc toàn thân, lại phong bế thất khiếu để thân thể hoàn toàn khép kín. Lúc này ngọn lửa trong cơ thể điên cuồng bốc lên nhưng không. Gocchuyenaudio.com, còn bất kỳ địa phương nào để bùng ra ngoài, loại dũng khí bình thường này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế thì ngày hôm nay có kẻ nào dám làm. Khi Vương Lâm phong tỏa toàn thân thì ngọn lửa trong cơ thể hắn đột nhiên bùng lên một độ cao mới. Đặc biệt là khi bị phong kín thì luồng khí nhiệt trong cơ thể hắn lại ầm ầm vận chuyển, thân thể lập tức xuất hiện cảm giác tan vỡ. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị Vương Lâm cố gắng áp chế xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, độ nóng bên trong thân thể Vương Lâm càng trở nên dữ dội, toàn thân mảng hồng mảng trắng làm thiên địa bốn phía tan vỡ hàng loạt. Khoảnh khắc này ngọn lửa trong cơ thể Vương Lâm đã đạt đến đỉnh phong, tất cả đều đang nổ tung ầm ầm trong cơ thể hắn. Một luồng sóng nhiệt không thể tưởng tượng nổi lập tức bùng lên vang trời rồi đốt cháy làm toàn thân Vương Lâm ngập vào trong biển lửa. Lúc này đã không thể nhìn thấy thân thể hắn trong biển lửa, khi ngọn lửa liên tục thiêu đốt thì màu trắng dần chuyển sang màu xanh lam. Khi ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện thì lập tức quét ngang về bốn phía. Trong ngọn lửa lam sắc ẩn giấu những luồng sóng nhiệt cực kỳ khủng bố và vượt xa ngọn lửa bạch sắc thay thế cho tất cả mọi vật trong thiên địa. Khi ngọn lửa liên tục bùng ra khắp bốn phương tám hướng thì thiên địa lập tức hóa thành màu xanh lam. Ngọn lửa lam sắc che trời đậy đất, vượt qua tất cả màu sắc nào khác được sinh ra trong thế giới này. Chỉ sau khoảnh khắc không gian đã biến thành địa ngục của ngọn lửa lam sắc. Khoảnh khắc này những địa phương mãnh thú trong thế giới bảy màu vốn còn đang được bao phủ trong ngọn lửa trắng, người ngọn lửa này lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là một luồng lam quang yêu dị. Khi lam quang lóe lên thì tất cả ngọn lửa nơi đây đều biến thành màu xanh lam. Đám mãnh thú kia vốn không thèm để ý đến, thậm chí còn có một vài con bùng ra uy áp trong ngọn lửa bạch sắc. Nhưng lúc này tất cả đều gầm giống lên cực kỳ hoảng sợ, mọi loại mãnh thú đều phóng đi như tên bắn rồi hóa thành sương mù điên cuồng chống đỡ ngọn lửa, hình như tất cả đều cực kỳ hoảng sợ đối với ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ trong nháy mắt những mãnh thú mãng xà trước đó còn tỏ ra khinh thường ngọn lửa đang bao quanh thân thể thì bây giờ lại liên tục gầm giống hóa thành sương mù chống lại. Trong đám này có một mãnh thú mãng xà vì chậm chân mà toàn thân bị lam quang quấn quanh hóa thành một khối cầu. Những tiếng gầm giống đau đớn từ trong khối cầu màu lam vang ra ngoài, mãng xà bị thiêu đốt đến chết, hồn phách của nó dung hợp vào trong ngọn lửa hình thành một luồng ý niệm. Ngọn lửa có thể đốt cháy những mãnh thú hệ hỏa viên mãn này cực kỳ hiếm thấy trong đất trời. Khi ngọn lửa màu lam bùng ra khắp mọi nơi, rất nhiều động phủ trong hàng loạt sơn cốc đột nhiên vỡ nát. Tất cả cấm chế đều không thể chịu nổi một đòn tấn công của ngọn lửa lam sắc. Khoảnh khắc này tất cả thế giới bảy màu đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa màu lam hừng hực giống như ngọn lửa này đang giống giận hướng lên trời. Lão già tóc trắng đang phóng đi như tên bắn trong địa phương sâu nhất của thế giới bảy màu, lão hướng về phía Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Nhưng khi lão già còn chưa tiếp cận được Vương Lâm thì vẻ mặt đã có những biến đổi cực lớn. Lão già thấy trước mặt lóe lên một luồng lam quang kinh thiên động địa nhưng sau đó lại là một. Gocchuyenaudio.com, ngọn lửa lam sắc tiến đến bao phủ trời đất tiến ầm ầm về phía lão. Lúc này vẻ mặt lão già lập tức trở nên tái nhợt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi lấy ra pháp bảo thì ngọn lửa mới ầm ầm quét qua. Lão may mắn còn tồn tại nhưng trên trán đã vã đầy mồ hôi lạnh, hai mắt bùng ra vẻ kinh hồn. Đây là loại lửa gì? Lão cả đời tu đạo kiến thức rất rộng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy trong thiên địa tồn tại ngọn lửa lam sắc như thế này. Ngọn lửa này không những có thể uy hiếp thậm chí còn đốt cháy cả nguyên thần và thân thể tu sĩ toái niết. Loại ngọn lửa này làm lão già tóc trắng cảm thấy kinh hoàng. Lúc này nơi Vương Lâm đang khoanh chân ngồi chính là nguồn gốc của tất cả ngọn lửa lam sắc bùng ra, thiên địa nơi đây đang được chiếu sáng bằng những luồng lam quang kinh thiên động địa. Trong luồng sáng lam quang đến mức độ cực hạn, trong ngọn lửa vô hình tuyệt vời kia đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét của Chu Tước. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên thì một con Chu Tước màu xanh đột nhiên từ trong ngọn lửa màu xanh trong thế giới này trở nên điên cuồng, giống như tất cả đang reo hò. Bên dưới Chu Tước lam sắc là một hình bóng rất dài đang từ từ cất bước đi ra ngoài ngọn lửa màu xanh. Chu Tước thức tỉnh lần thứ ba giống như dục hỏa trọng sinh. Khoảnh khắc này ở địa phương Tư Thánh Tồn trong Liên Minh Tinh Vực, những ngọn lửa trong cơ thể của tất cả tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông đều bùng lên rồi điên cuồng thiêu đốt. Lần đầu tiên bọn họ không thể điều khiển được ngọn lửa, tất cả đều từ trong cơ thể lao ra và vờn quanh bên ngoài. Cách chương.